SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm sẽ trình bày với quý vị về một trong những dự luật mới là được quyền thuê mướn những người làm Ace Care, tức là làm ở trong viện dưỡng lão, qua làm việc ở Úc. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Vâng, dạ thưa, có nhiều quý thính giả rất là quan tâm tới những cái điều kiện để mà một người y tá hay là một cái người hộ lý hay là một cái người làm việc trong cái ngành dưỡng lão cần những cái điều kiện gì để có thể qua làm việc ở bên Úc thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì em thì có coi cái thông báo của tổng trưởng di trú thì em thì thật ra nó gọi là labor agreement aged care, tức là một cái hiệp nghị để mà bảo lãnh những cái nhân viên để mà tới làm trong cái viện dưỡng lão về chăm sóc người cao niên. Thì thật ra đó, cái mà tổng trưởng di trú loan báo nó không phải là dự luật gì cả, mà là nó đã có một thời gian rất là lâu rồi, nó gọi là labor agreement. Labor agreement là một dạng hiệp nghị giữa chính phủ và những chủ nhân. Labor agreement thì nó đã có trong một cái số kỹ năng và ngành nghề, như là chẳng hạn như là mục sư, tu sĩ nè, rồi những cái nghề mà giết mổ, on hire, tức là cho thuê mướn lao động, rồi restaurant fine dining, tức là những cái nhà hàng mà cao cấp. Thì thật ra đó, cái loại hiệp nghị giữa công ty và chính phủ ở chính bộ di trú nó đã có từ rất là lâu rồi. Chẳng qua là David Coleman muốn kiếm thêm phiếu cho nên mới đưa cái thông cáo này ra. Thêm nữa, cái hợp đồng dự trữ hiệp nghị giữa chính phủ và những cái công ty điều dưỡng và chăm sóc người cao niên, thật ra đã có một số công ty họ đã bảo lãnh khoảng 20 người Hy Lạp để mà qua trợ giúp trong cái vai trò là hộ lý viên hay là điều dưỡng viên từ năm 2017. Cho nên thật ra cái này nó không phải là dự luật mà nó cũng chả có gì mới mẻ, cũng qua là một cái trò mà câu phiếu của David Coleman mà thôi.
Dạ, tức là giống như là một cái chuyện đã có rồi, bây giờ chỉ đưa lên thông báo lại. Vâng. Thế nhưng mà khi mà một khi thông báo thì có nhiều người bây giờ thì họ mới để ý tới và họ mới quan tâm. Thế thì có một cái câu hỏi của một thính giả gửi tới cho Mai Hoa cũng như là Ban Việt ngữ, SBS Việt ngữ, rằng là họ là y tá ở nước ngoài, tức là người ở Việt Nam và một người ở bên Pháp và gốc Việt hết. Thì là một người có cái bằng y tá ở bên Việt Nam và một người có bằng y tá được đào tạo bên Pháp. Thế bây giờ họ nghe những cái thông báo thế này trên SBS Việt ngữ và họ tìm hiểu xem những cái điều kiện để có thể qua làm việc ở bên Úc này. Thì luật sư có thể trình bày dựa theo những cái gì mà trước đó mà Bộ Di trú đã họ đưa ra cho những thính giả này họ biết à?
Dạ thưa chị, thì cái hiệp nghị giữa một cái công ty và chính phủ thì Bộ Di trú thì nó phải đạt được theo những cái yêu cầu tối thiểu về quy định về lao động, chứ không phải là mình nói là tôi thiếu người là tôi muốn lãnh cái người ở từ nước ngoài qua. Không phải là như vậy. Đầu tiên anh thì xin nói lại là hiện tại nó có 7 cái hiệp nghị. Trong 7 cái ngành nghề khác nhau là nghề dairy, nghề fishing, là câu cá, meat, tức là giết mổ, quý vị đã biết, minister religion, tức là tôn giáo, on hire, tức là cho thuê lao động, hook, và restaurant fine dining, hồi nãy thì có nói. Bây giờ thì sẽ nói sơ qua một cái loại nữa là cái loại thứ 8, tức là chúng ta có thể là một công ty không có mướn được người Úc, cho nên xin với Bộ Di trú rằng tôi muốn mướn cái người này, mà cái nghề của người này nó không có nằm trên danh sách tay nghề hiện tại của Bộ Di trú, nhưng mà tôi rất là thiếu, cho nên tôi muốn mướn người này. Vì những lý do đặc biệt, thứ nhất là tôi mướn người mà không mướn được ai, thứ hai là những người đó không có nói được những cái tiếng mà giúp đỡ cho những cái người trong cao niên, trong cái dịch vụ chăm sóc cao niên, và chính vì tôi không mướn được mà tôi thiếu người trầm trọng và nó ảnh hưởng đến cái dịch vụ đời sống của những người cao niên này, nên tôi cần Bộ Di trú chấp thuận cho tôi mướn một người overseas, tức là người ở nước ngoài, miễn là họ đạt được thứ nhất là 2 năm kinh nghiệm tối thiểu tiếng Anh. Hiện tại trong cái visa nó dựa trên cái visa TSS, tức là nó đã thay thế visa 457 vào khoảng tháng 3 năm ngoái, tháng 4 năm ngoái quý vị đã biết. Thì cái điều kiện tiếng Anh trung bình hiện tại là 5 đều hoặc là 5 trung bình tùy theo cái stream. Nhưng mà nếu như chẳng hạn như chúng ta nói là tôi không cần người này nói tiếng Anh giỏi, tôi chỉ cần nói chút chút, rồi quan trọng là biết tiếng Việt để mà
mà. Như vậy có nghĩa rằng là cái điều kiện tiếng Anh có thể thương lượng được.
Thương lượng, đúng rồi.
Dạ.
Nên cái hiệp nghị này nó khác với cái visa TSF là gì? Là chúng ta có thể xin với bộ di trú để mà giảm cái phần tiếng Anh xuống.
Dạ.
Rồi cái người mà mình muốn lãnh, mình phải ít nhất 2 năm kinh nghiệm. Thông thường là bộ di trú phải có 2 năm kinh nghiệm hoặc là có cái bằng cấp tương đương với cái ngành nghề, cái nghề mà mình muốn đề cử. Thì anh thì xin nói là cái câu hỏi với người khác đó, nó chỉ muốn hành nghề y tá ở Úc không phải đơn giản. Muốn hành nghề y tá ở Úc nó cũng bây giờ cái luật mà hành nghề y tá nó rất là chặt chẽ, tức là chúng ta phải register, tức là phải có đăng ký hành nghề mới có quyền đi làm y tá. Cái nghề register đó, tức là y tá có đăng ký, nó khác với cái gọi là personal care assistant, tức là chỉ là người chăm sóc viên hoặc là nursing support worker, tức là hộ lý viên, có nghĩa là phụ tá cho nurse mà thôi. Có nghĩa là hai cái nghề nghiệp nó phải đặt rồi.
Yeah.
Register đó, nếu như quý vị có bằng cấp ở nurse ở nước ngoài, quý vị muốn hành nghề nurse ở New South Wales, quý vị phải đăng ký, quý vị phải thẩm định tay nghề, quý vị chứng minh được. Nhưng mà nó sẽ không có thuộc labor agreement. Tại vì labor agreement nó yêu cầu là những cái ngành nghề mình đề cử nó không được nằm trên danh sách tay nghề. Mà nurse, registered nurse là nó nằm trên danh sách tay nghề long term và medium term. Cho nên trở lại cho cái câu hỏi đó, đồng ý chị là y tá, đồng ý quý vị có kinh nghiệm là y tá. Nhưng mà nếu như quý vị muốn qua Úc cái dạng labor agreement này, thứ nhất, quý vị phải có công ty bảo lãnh. Nó cũng chỉ là một dạng visa TSF mà thôi, nhưng mà nó sẽ làm dựa theo cái hiệp nghị giữa cái công ty đó và chính phủ Úc, chứ không thể theo visa TSF bình thường.
Yeah.
Cái thứ hai, nghề nghiệp đề cử trong cái hiệp nghị đó nó phải không nằm trên danh sách tay nghề, và nó phải là kỹ năng skill level 1 cho tới 4. Có nghĩa là chẳng hạn như hồi nãy em thì nói có hai nghề là có khả năng là một cái công ty chăm sóc người cao niên hay là điều dưỡng, họ có thể bảo lãnh. Nó là mã số 423312, tức là nursing support worker, tức là hộ lý trợ tá, y tá. Cái loại thứ hai là 423313, tức là personal care assistant, tức là chăm sóc viên cá nhân. Đó là hai cái nghề hiện tại không nằm trong danh sách tay nghề. Vì vậy những công ty điều dưỡng, những công ty chăm sóc người cao niên hoàn toàn có thể xin với bộ di trú một cái hiệp nghị để bảo lãnh những người nằm trong hai cái nhóm nghề nghiệp này.
Dạ. Yeah. Tức là trước tiên cái người nào mà ở bên ngoài, chẳng hạn là người gốc Việt mà làm y tá ở đâu đó ở bên ngoài nước Úc mà muốn qua làm việc ở Úc, thì trước tiên phải liên hệ tới một công ty hay một nhà dưỡng lão nào đó có nhu cầu. Rồi từ cái công ty, yeah, nhà dưỡng lão đó mới dựa trên cái hiệp nghị với chính phủ mà mới có, yeah, thể làm hợp đồng, làm contract, rồi từ đó mới có thể là tiến tới vào đây làm việc.
Bảo lãnh nhân viên thì em xin tóm tắt lại gì? Cái hiệp nghị mà labor, age care labor agreement này nó không có gì mới mẻ cả, nó cũng không phải là dự luật, nó chỉ là một cái arrangement, tức là một cái thỏa thuận giữa chính phủ và các công ty rất là lâu.
Yeah.
Cái thứ nhất, phải có công ty bảo lãnh. Cái thứ hai, cái công ty này muốn lãnh mình dưới những cái nghề chẳng hạn như hộ tá viên hay là trợ lý viên.
Yeah.
Thì phải có một cái hợp đồng, một cái họa hiệp nghị riêng với chính phủ để đồng ý cho mướn những cái nghề nghiệp này. Nhưng để đạt được cái hợp đồng đó, cái công ty đó phải chứng minh rất nhiều thứ. Thứ nhất là không mướn được dân Úc. Có nghĩa là chúng ta nói ví dụ cái nghề địa học, cái nghề mà trợ lý viên, tức là một cái nghề mà chăm sóc hàng ngày rất là cực khổ, không có ai muốn làm cả mướn cả 4-5 tháng rồi mà có 1-2 người xin. Thì yeah, mình phải chứng minh là mình không mướn được người. Và đây là cái hợp đồng hiệp nghị này nó bảo lãnh người work overseas, rồi coi như là một cái giải pháp cuối cùng của họ.
Yeah. Đó là về cái chuyện mà y tá, theo như là một cái thông báo vừa rồi của ông David Coleman ổng đưa ra. Thế thì hồi nãy luật sư cũng đã đề cập tới những cái nghề ở trong những cái hiệp nghị này mà có thể là mở đường cho những cái người Việt ở bên ngoài mà có tay nghề có thể qua làm việc trong cái trường hợp mà các doanh nghiệp ở bên Úc không kiếm được người, chẳng hạn như là giết mổ hoặc là restaurant. Sư có thể trình bày thêm về những cái ngành nghề đó thưa luật sư.
Em thì xin nói lại là hiện tại cái hợp đồng mà hiệp nghị mà nó là có cái quy định sẵn rồi, là mình không có thể thương lượng được nữa, tại vì chính phủ nó đã ra quy định rồi. Mình muốn xin thì mình phải đạt được những cái điều kiện này thì chính phủ họ mới đồng ý cho mình cái hiệp nghị để mà lãnh người nhân viên ở nước ngoài. Là có 7 ngành nghề. Thứ nhất, dairy tức là về, dairy là bơ, sữa.
Dạ.
Fishing tức là câu cá nè.
Dạ.
Hàng hải sản nè.
Dạ.
Meat và pork tức là giết mổ, liên quan đến những cái công việc giết mổ. Minister of religion tức là về tôn giáo chẳng hạn như họ có cái này mới á.
Dạ.
Là bây giờ chính phủ có đồng ý là cho lãnh religion assistant trong cái labor agreement này. Trước đây họ chỉ cho cái nghề duy nhất để mà lãnh labor agreement tức là minister of religion. Minister of religion là bao gồm những ai nè? Tu sĩ, mục sư trong cái đạo tôn đạo công giáo hay là đạo Phật giáo đều có thể lãnh các tu sĩ, mục sư ở nước ngoài tới Úc để là thường trú hay tạm trú. Nhưng mà nó có một cái dạng cấp thấp hơn tức là religious assistant. Thì bây giờ bộ di trú cho phép các tôn giáo có thể lãnh cái vị trí cấp thấp hơn tức là trợ tá của các mục sư tu sĩ.
Yeah.
Thì đó là cái một cái áp dụng mới em thì công nhận là có. On hire tức là chẳng hạn như là cho thuê lao động, tức là chúng ta mướn người nước ngoài vô,
xong
rồi chúng ta thuê lại cho những công ty khác sử dụng sức lao động. Cuối cùng là restaurant fine dining tức là thuộc định nghĩa là nhà hàng cao cấp chứ không phải là take away và fast food. Trước đây bộ di trú có cho cái hiệp nghị tham restaurant nhà hàng take away và fast food nhưng mà đã bỏ khoảng 2 năm gần đây.
Nhưng mà tất cả những 7 ngành nghề này ở trong cái hiệp nghị với chính phủ, những cái đơn vị thuê mướn phải chứng minh rằng là họ không thể nào thuê mướn người ở trong nước, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, nhưng mà họ đã có một cái điều kiện sẵn rồi là mình sẽ không có thương lượng được nữa. Cái này sẽ đưa một ví dụ, chẳng hạn như cái ngành nghề giết mổ nè. Họ sẽ có một cái điều kiện cố định là họ sẽ nói là chẳng hạn như là những cái công việc này phải làm cái gì. Nó sẽ đi rõ trong cái công việc đó. Có nghĩa là khi mình muốn nhân viên mà làm cái nghề giết mổ, mình phải báo với bộ di trú là cái công việc hàng ngày là như thế nào, và nó phải nằm trong cái định nghĩa đó. Rồi cái mức lương tối thiểu là phải bao nhiêu. Rồi phải chứng minh là không mướn được người trong một thời gian theo yêu cầu của luật pháp. Nói chung là tiếng Anh bằng cấp thì chẳng hạn như họ nói là yêu cầu là phải 3 năm kinh nghiệm bằng cấp, hoặc là đã làm visa 4 năm 7 ít nhất là 9 tháng. Tiếng Anh là họ nói là trung bình 5. À, chẳng hạn như có nhiều người thi 3, 6, 4 năm rồi ra là trung bình 5. Thì cái trung bình 5 nó vẫn được chấp thuận theo cái hiệp nghị. Trong khi nếu mà chúng ta nộp visa TFF thì trong cái TFF, cái long term nó nói rất rõ là điểm tối thiểu phải là 5 trung bình và không môn nào dưới 5.
À.
Có nghĩa là chẳng hạn như chúng ta có môn 3, môn 6, môn 5, chúng ta trung bình 5, nhưng mà vì chúng ta có môn 3 điểm cho nên chúng ta sẽ không có đạt cái yêu cầu. Còn riêng với cái hiệp nghị này, nó có du di là nó chỉ cần nói là trung bình 5. Còn cái điểm tối thiểu, còn cái điểm mỗi môn tôi không quan tâm. Hiểu không?
Dạ vâng hiểu.
Nên đó là cái yêu cầu riêng của cái hiệp nghị, nó sẽ khác với cái TFF.
Dạ vâng. Luật sư cũng nói là không thương lượng được nữa, có nghĩa rằng là dựa trên những cái điều kiện mà đưa ra thì cứ đúng như vậy mà không có được thay đổi, đúng không ạ?
Dạ, đó là tại vì 7 cái ngành nghề này nó đã có cái hiệp nghị riêng và mình sẽ không thương lượng được nữa.
Dạ.
Nhưng có những cái ngành nghề khác, ví dụ như là aged care, nó không, hiện tại aged care nó vẫn chưa có cái hiệp nghị riêng. Cho nên mình có thể thỏa thuận và thương lượng với chính phủ cái điểm tiếng Anh, cái mức lương theo cái nhu cầu.
Hiểu rồi. Dạ rồi, hiểu rồi. Tức là 7 ngành nghề mà luật sư vừa nó đưa ra thì chẳng hạn như về làm sữa dairy đó, rồi rồi câu cá là giết mổ, rồi là làm các thầy tu sĩ trong các cơ sở tôn giáo, hoặc là on hire tức là cho thuê lao động, hoặc là làm ở nhà hàng cao cấp, thì là trong 7 ngành nghề đó mỗi ngành nghề đều đã có hiệp nghị riêng với chính phủ và không có thương lượng gì hết. Như cứ theo điều kiện của nó đã vạch ra mà có đáp ứng hay không đáp ứng vậy thôi.
Riêng
cái aged care đó thì vẫn còn có cơ sở để mà có thể thương lượng về tiếng Anh chẳng hạn như vậy. Đó là những cái thông tin mà luật sư Andy Lâm đã giải thích rất là rõ ràng cặn kẽ cho quý thính giả nào, không chỉ về vấn đề mà thuê mướn y tá bên nước ngoài mà cả 7 ngành nghề như Mai Hoa vừa mới là lặp lại cho quý vị. Chị Thư cảm ơn luật sư Andy Lâm rất là nhiều cho những thông tin rất là hữu ích ngày hôm nay.
Chào chị Mai Hoa và chào quý khán giả.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.